Chương 916, huyễn cảnh, chương 916, huyễn cảnh. Chuyện này nàng đã suy tính rất lâu rồi, lần này cuối cùng muốn biến thành thực tế. Trước ăn cơm xong về sau chúng ta đi ra chuẩn bị một vài thứ, ngày mai là có thể xuất phát. Tần Phàm nhịn không được liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như không phải nhất định phải đi lời nói, nàng là vạn phần không muốn, nếu như vẹn vẹn chỉ là chính mình lời nói còn dễ nói. Thế nhưng mang theo chúng nữ liền có quá nhiều không tiện, nếu biết rõ, trừ Tần Tiên biết một chút cổ võ bên ngoài, ba người khác có thể là một chút công sức cũng sẽ không, vạn nhất xảy ra chuyện gì lời nói liền thật là tay trói gà không chặt. Bất quá trong lòng hắn đã âm thầm làm tốt tính toán, nếu như đến lúc đó thật sự có nguy hiểm lời nói, liền trực tiếp mang theo chúng nữ trở về, liền tính dùng chút thủ đoạn cưỡng chế cũng ắt không thể thiếu. A, lần này cuối cùng có thể đi trong mộ. Long nữ một nháy mắt liền thanh tỉnh lại, nhịn không được đầy mặt hưng phấn mở miệng nói ra. Tần Phàm, lần này sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm a? Long nữ lúc này cũng đã rửa mặt xong, một bên đi ra một bên hướng về Tần Phàm cau mày chậm rãi mở miệng nói ra, trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu như chân chính có uy hiếp, sợ là chính mình mấy người đi chỉ có thể liên lụy mà thôi. Yên tâm đi, chúng ta cũng chỉ là đi xem một cái, nếu quả thật có nguy hiểm lời nói, trực tiếp trở về là được rồi. Tần Phàm hướng về Tông Ngưng chậm rãi mở miệng nói ra. Lần này nếu như có thể đi xuống trộm mộ lời nói liền đi, nếu như không được coi như là đi Nga Mi Sơn du lịch một vòng. Vừa vặn có thể cho Tông Ngưng thư giãn một tí tâm tình, mà còn nơi đó là trong truyền thuyết danh sơn, trước đây còn không tin, nhưng từ khi gia nhập Quốc An về sau, nàng tin tưởng nơi đó khẳng định sẽ có một chút đặc sắc đồ vật. Cái này thế giới muốn xa so với người bình thường tưởng tượng bên trong đặc sắc, thế nhưng trọng yếu nhất nhưng là thực lực bản thân, ngươi không có thực lực lời nói, căn bản là không có tư cách đi để lộ nó khăn che mặt thần bí. Cũng không biết lần này đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, chính bản lúc này cũng đã luyện qua kiếm, một bên dùng khăn mặt lau trán mình mồ hôi, một bên đi vào, đầy mặt hưng phấn mở miệng nói ra. Nàng trong xương vốn là cùng Long nữ đồng dạng, thích khắp nơi chơi, nếu không cũng không có khả năng tại Hải Điệu thị làm đại tỷ đại, chẳng qua là sau khi trở về tại Tần Phàm áp lực dưới mới một mực nắm chặt thời gian luyện kiếm mà thôi. Nhanh lên ăn cơm đi, ăn cơm chúng ta liền chuẩn bị đi ra mua đồ, nếu quả thật nếu có thể, phải chuẩn bị đồ vật liền nhiều, nhưng ta vẫn là hy vọng chỉ là một cái lời đồn mà thôi. Tần Phàm nhịn không được một bên đem bát đũa từ bí cảnh đem ra, một bên chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như là thật lời nói, như vậy chỉ dựa vào chính mình mấy người thực lực là căn bản không có khả năng, hắn nhớ tới Trịnh Gia Nguyên quán phía trên có ghi chép, chỉ có đạt tới đạo cảnh thực lực mới có thăm dò cái này thế giới tư cách. Nhanh lên ăn cơm đi, ăn cơm xong chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Long nữ không nói thêm gì, cao hứng giống lên một câu về sau liền ngồi tại Tần Tiên bên cạnh bưng lên cơm bắt đầu ăn, mỗi ngày ăn cơm liền mấy nàng chấm nhất, thế nhưng hôm nay nói đến đi chơi, ngược lại thua thiệt một cái. Tần Phàm, chúng ta đi về sau sẽ không cản trở a. Tâu Ngưng lúc này cũng không nhịn được hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra. Nếu như chính mình thật là một cái con ghẻ lời nói, như vậy hắn thà rằng lựa chọn không đi, nếu không sẽ chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là đi xem một cái mà thôi, có nguy hiểm lời nói, chúng ta không tới gần chính là. Tần Phàm hướng về Tông Ngưng đáp lại một cái yên tâm nụ cười chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như mấy người đều đi, đem Tông Ngưng một người để ở chỗ này lời nói, nó cũng là không an lòng, như vậy còn không bằng mấy người trực tiếp đi, đến lúc đó chính mình cũng tại bên cạnh, vừa vặn cũng có thể bảo vệ bọn họ mọi người an toàn. Sau đó liền không có nói thêm cái gì, thỉnh thoảng truyền đến Long nữ cao hứng tiếng cười cùng vui đùa ầm ĩ âm thanh. Về sau chờ chúng nữ ăn xong về sau, Tần Phàm đem đồ vật đều cho thu thập xong về sau liền đi ra bảo cụ mang theo mấy người hướng về đồ cổ một con đường phương hướng đi đến. Không quản là đồ cổ vẫn là chỗ mộ, ở trong đó cái gì cần có đều có, cho nên nói muốn trộm mộ tìm kiếm đồ vật lời nói, đến đó là thích hợp nhất. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì cái gì cảm giác ta từ trước đến nay đều không có tới qua đồng dạng, lúc này Long nữ tại bảo cụ bên trong nhịn không được hoảng sợ nói, trong này tất cả hắn thấy đều là như vậy mới lạ, rất nhiều trước đây chưa từng gặp đồ vật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cụ nát binh khí, gà bay chó chạy đến xúc vật, tàn tạ bình hoa. Tại chỗ này hắn cảm giác phảng phất về tới cổ đại đồng dạng, có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nơi này là Tân Thị một con đường lớn nhất, giữa các hàng người đều gọi đồ cổ một con đường, người bình thường sẽ không tới chỗ như thế, chỉ cần có đặc thù cần người mới sẽ tới chỗ như thế. Tốt, chúng ta chuẩn bị xuống bảo cụ a, chúng ta thứ cần thiết tại chỗ này đều có thể mua được. Tần Phàm nhịn không được liếc mắt, hướng về Long nữ mở miệng nói ra, nếu như không phải lần trước cùng Lâm Vân Âm tới đây lời nói, nàng cũng sẽ không phát hiện con đường này chỗ kỳ diệu. Bởi vì không biết Lâm Vân Âm đến cùng có hay không tại bí cảnh, cho nên Tần Phàm cũng không có hướng phương hướng của hắn đi, mà là hướng một phương hướng khác đi. Lâm Vân Âm vị trí cái hướng kia là đồ cổ một con đường đường phố chính, dĩ nhiên chính là đồ cổ, mà đổi thành một cái phương hướng là trộm mộ muốn dùng các loại đồ vật. Tần Phàm ca, lần này chúng ta đến cùng đều muốn mua một vài thứ a. Long nữ nhịn không được đầy mặt hưng phấn hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra, phản phất là một cái mới vừa tới đến đại thành thị nông thôn cô nương đồng dạng. Muốn mua đồ vật có thể nhiều, hơn nữa còn nhất định phải đều muốn mua, bất quá ta cầu nguyện chúng ta hành động tốt nhất đừng gặp phải không tốt đồ vật. Tần Phàm nhịn không được liếc mắt mở miệng nói ra. Nếu như vẹn vẹn chỉ là gặp phải bình thường cương thi lời nói còn tốt, thế nhưng nếu như vừa vặn đụng phải cái gì nguyền rủa lời nói, như vậy coi như thật triệt để xong đời. Loại này đồ vật không nói rõ được cũng không tả rõ được, có người nói là trời xanh trách phạt, nhưng cũng có người nói là ác ma nguyền rủa, nhưng chân tướng đến cùng làm sao liền không có người biết. Băng Nhi, ngươi đến xem đến cùng cần đồ vật như thế nào? Tần Phàm hướng về sau lưng Trấn Bân chậm rãi mở miệng nói ra, tất nhiên lần này là Tần Phàm nhấc lên, như vậy quyền chủ động liền giao cho hắn, vừa vặn cùng hắn chuyên nghiệp lẫn nhau phù hợp. Tốt. Tần Tiên nhẹ gật đầu dã, đầy mặt hưng phấn mở miệng nói ra, phía trước học lâu như vậy tri thức, lần này cuối cùng có đất dụng võ. Sau đó không nói thêm gì, liền làm trước hướng phía trước đi đến, nàng cũng là lần đầu tiên tới loại này địa phương, cho nên nói đầy mặt đều là thần sắc tò mò. Lão bản, thứ này bán thế nào? Đúng lúc này sinh, Thần Tiên đi tới một vị chủ quán trước mặt, nhịn không được mở miệng nói ra. Chỉ thấy phía dưới một khối cũ nát trên vải thả mấy chục loại khác biệt đồ vật, Tần Tiên chỉ vào một cái cũ nát màu trắng mai rùa. Ba ước linh thạch cái kia lão bản đầu tiên là nhịn không được hướng về Tần Tiên quan sát một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, âm thanh thâm hậu mở miệng nói ra. Loại này khách hàng hắn đã thấy nhiều, nhất là loại này tiểu cô nương, căn bản nhìn đều không cần nhìn liền biết là con em nhà giàu, hắn có kinh nghiệm, căn bản không cần nói bao nhiêu tiền, chỉ cần hướng nhiều ra là được rồi, thiếu lời nói những này nhà giàu tiểu thư còn không nguyện ý. Mà còn phía sau đi theo Tần Phạm mấy người hắn cũng xem tại trong mắt, cái này rõ ràng chính là đại gia tộc tử đệ đi ra ngoài tiêu chuẩn thấp nhất, hắn ý thức được chính mình cơ hội kiếm tiền tới, cho nên nói nhịn không được hai mắt sáng lên. Đắt như vậy a, Tần Tiên nhịn không được đầu tiên là sức sở, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra. Hắn có thể biết những năm trước đây chính mình một người thời điểm kiếm tiền có cỡ nào không dễ dàng, không nghĩ tới, chỉ là một khối mai rùa cứ như vậy đắt. Lão bản, cái này mai rùa là thật giả dối, tại sao ta cảm giác có chút không giống như là trong truyền thuyết cái chủng loại kia mai rùa. Tần Tiên suy tư một hồi về sau nhịn không được hướng về lão bản chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn phía trước ở trong sách nhìn qua mai rùa màu trắng, có xem bói năng lực, có thể báo trước các hung, cho nên nói mới nhịn không được mở miệng đến hỏi giá tiền. Tiểu cô nương, ngươi hẳn nghe nói qua, nhìn mai rùa nhìn chính là hoa văn, chính ngươi đến nhìn kỹ một cái, phía trên này rùa văn răng khắp nơi làm sao có thể là giả dối? Cái kia lão bản nhịn không được hướng về Tần Tiên bất mãn mở miệng nói ra. Chính mình làm ăn, coi trọng vốn chính là thành tín, làm sao có thể để cô nương này há miệng liền nói chính mình đồ vật là hàng giả? Cái này xinh đẹp mai rùa rất đẹp, bằng không liền mua nó a. Long nữ nhìn xem Tần Tiên tại nơi đó đứng suy nghĩ, nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn căn bản là trong đầu không có tiền khái niệm, chỉ là biết thích đồ vật mua là được rồi. Cô nương, chỉ là mấy chục vạn mà thôi, cũng không nhiều, mua không được ăn thiệt tỏi cũng mua không được bị lừa, mà còn ngươi tưởng tượng một cái, nếu như có thể lẩn tránh một lần hung hiểm lời nói, bao nhiêu đáng giá. Cái kia lão bản nghe xong Long nữ lời nói về sau nhịn không được con mắt càng là sáng lên, hướng về Tần Tiên âm thanh lớn mấy phần, mở miệng nói ra. Hiện tại hắn đã vạn phần có thể khẳng định, đây nhất định là đi ra ngoài nhà giàu tiểu thư tới đây chơi tới. Đi thôi, thứ này vô dụng. Tần Phàm nhìn thoáng qua về sau hướng về Tần Tiên chậm rãi mở miệng nói ra. Vừa rồi hắn đã dùng thấu thị năng lực nhìn qua, cái này mai rùa phía trên căn bản một điểm sóng linh khí đều không có, làm sao có thể là thật. Mặc dù hắn đối với đồ cổ phương diện nhất khiếu bất thông, thế nhưng hắn nhưng lại có thấu thị năng lực, trước mặt cái này mai rùa hắn cũng đã nghe nói qua, nếu có sóng linh khí lời nói, chính là thật, nhưng nếu như không có sóng linh khí lời nói, vậy liền khẳng định là giả. Tiểu huynh đệ, không biết chỉ giáo cho, ta mở tiệm coi trọng chính là thành tín, ngươi nói như vậy, sợ rằng không hợp quy củ a. Cái kia lão bản nhịn không được cau mày hướng về Tần Phạm bất mãn mở miệng nói ra. Lúc đầu chính mình cái này đơn sinh ý có 100% nắm chắc, có thể thành công, ai biết Tần Phàm đột nhiên đi ra đảo loạn. Đi thôi, chúng ta không muốn thứ này. Tần Phàm không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy lôi kéo Long nữ hướng phía trước hướng về những quầy hàng đi đến, tất nhiên Tần Phàm đã nói là giả, như vậy hắn trực tiếp liền tin tưởng, hắn tin tưởng mình ca ca là sẽ không lừa gạt mình. Tiểu huynh đệ, sinh ý có thể không làm, thế nhưng ngươi như thế tổn hại danh dự của ta, có thể để ta về sau làm sao tiếp tục làm ăn, nếu như hôm nay không cho cái bản giao lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Cái kia lão bản nhịn không được trực tiếp đứng dậy đạp một bước, đứng ở Tần Tiên trước mặt chặn lại mấy người đường đi, mắt lộ ra hung quang mở miệng nói ra. Loại này đại gia tộc tiểu thư vẹn vẹn chỉ dám ở gia tộc cùng trong trường học ngang ngược càn rỡ mà thôi, đi tới nơi này bọn họ là lòng cũng phải quật lại, cho nên nói hắn căn bản không có chút nào sợ hãi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn tính toán ép mua ép bán? Tần Phàm nhịn không được khỏe miệng có chút hướng lên trên dương lên, lộ ra một loại nghiền ngẫm nụ cười, hướng về trước mặt tên nhỏ con lão bản mở miệng nói ra. Tiểu tử, không phải ép mua ép bán, mà là ngươi cố ý kiếm chuyện mà thôi. Sự tình hôm nay nếu như ngươi không cho một cái thuyết pháp lời nói, cũng đừng rời đi nơi này. Cái kia lão bản lúc này đẩy mặt khinh thường đối với Tần Phàm mở miệng nói ra. Tại hắn địa phương vậy mà còn dám tìm sự tình, như vậy thì trách không được hắn. Chuyện gì xảy ra, làm sao tụ tập tại chỗ này một đám người đúng lúc này? Một tên lưng hùm vai gấu nam tử từ phía sau chậm rãi đi tới, hướng về trước mặt tên nhỏ con nam tử mở miệng nói ra. Đại ca, có người tìm chúng ta gấp dạng, hôm nay làm ăn thật tốt, tiểu tử này không phân tốt xấu tới liền nói chúng ta bán là hàng giả. Cái kia tên nhỏ con nam nhân lúc này đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về cái kia lưng hùm vai gấu nam tử mở miệng nói ra. Phía trước thời điểm còn có chút sức mạnh không đủ, lúc này tất nhiên lão đại của mình đều tới, như vậy liền không có cái gì sợ hãi. Là tiểu tử ngươi, không nghĩ tới chúng ta thế mà lại gặp mặt. Cái kia lưng hùm vai gấu nam tử lúc này mới vừa vặn nhìn thấy Tần Phàm, nhịn không được đầu tiên là sức sở, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Hùng lão tam, đã lâu không gặp, làm sao lần này lại đi ra hãm hại lừa gạt? Tần Phàm nhịn không được mở miệng nói ra, chính là lần trước Hùng lão tam. Lần trước thời điểm nếu như không phải có Bạch lão nhị trợ giúp lời nói, sợ là thiếu không được một phen tranh đấu, không nghĩ tới lần này thế mà lại gặp nàng, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tiểu tử, sự tình lần trước còn không có tính sổ, lần này thế mà lại dám đến tìm ta gây phiền phức, nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào, bằng không hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Ta cũng không tin lần này còn có thể có người đi ra giúp ngươi. Hùng lao ta một bên về phất phất tay, hướng về phía sau mình người ra hiệu một cái, sau đó hướng về Tần Phạm lớn tiếng mở miệng nói ra. Hắn nhưng là biết Bạch lão nhị hiện tại đã rời đi nơi này, lần này nơi này đã là địa bàn của mình. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tần Phạm nhịn không được hướng về phía trước nhảy một bước, ngay tại chúng nữ trước mặt nhìn chằm chằm trước mặt Hùng lão tam chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới lần này chẳng qua là đến mua ít đồ mà thôi, thế mà đụng phải Hùng lão tam. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt ta, lần này cắm đến trong tay của ta, mà còn ngươi thế mà đối ta lại nhiều lần khiêu khích, nếu như không lấy ra chút thành ý tới, để ta về sau mặt mũi để vào đâu? Hùng lão tam nhịn không được hướng về Tần Phạm âm dương quái khí mở miệng nói ra. hắn dựa vào chính là hãm hại lừa gạt đến kiếm tiền, nếu để cho Tần Phàm đem chính mình thanh danh làm cho thối lời nói, về sau đều không có cơm ăn, thủ hạ của mình có thể là có một đại bang huynh đệ. Tự tìm cái chết. Tần Phàm không nói thêm gì, liền trực tiếp hướng về phía trước nhảy một bước, đứng ở Hùng Lao Tam trước mặt, phất tay hướng hắn công kích mà đi. Chương 917, năm đó ân oán, chương 917, năm đó ân oán. Vành. Chỉ thấy theo một tiếng va chạm, Hùng Lao Tam trực tiếp che mũi ngã trên mặt đất, tại Tần Phàm trước mặt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sau đó không đợi Hùng Lao Tam nói thêm cái gì, đi theo phía sau hắn mấy cái đại hán vạm vỡ hướng thẳng đến phía trước nhảy một bước, hướng về Tần Phàm công kích mà đi, bọn họ không nghĩ tới Tần Phàm lại nói lên tay liền xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình. Tần Phàm trốn đều không tránh, trực tiếp để tên nam tử kia công kích đến trên người mình, căn bản không cảm giác được đau đớn phảng phất là tại gãi ngứa đồng dạng. Ta đứng cho ngươi đánh, ngươi có thể làm gì được ta? Tần Phàm nhịn không được khóe miệng có chút hướng lên trên dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, nhìn thấy nam tử trước mặt chậm rãi mở miệng nói đến. Bọn họ chỉ là một chút bình thường người luyện võ mà thôi, liền phòng ngự của mình đều không phá được. Cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái kia đại hán vạm vỡ đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy quái dị như vậy sự tình, thế mà liền địch nhân phòng ngự đều không phá được, cái kia còn làm sao đánh? Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nắm chắc được mà thôi, hiện tại đến phiên ta đến công kích. Tần Phàm cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến xoài bước một bước, dùng chân phải ở trên tường đạp một cái mượn lực hướng về phía trước công kích mà đi, tay trái trực tiếp đến phiên một tên đại hán vạm vỡ cái cổ, hướng về hắn công kích mà đi. Bành. Tần Phàm không nói thêm gì, thuận thế hướng về phía trước một cái phía trước lộn mèo, lấy phần eo kéo theo chính mình lực lượng, lại lần nữa nhảy tới một tên khác nam tử trên thân. Ta nhận thua. Nam tử kia nhịn không được âm thanh run rẩy mở miệng nói ra tình cảnh vừa nãy, hắn hoàn toàn xem tại trong mắt, lúc này sớm đã sợ vỡ mật. Ngượng ngùng, hiện tại nhận thua đã chậm. Tần Phàm không nói thêm gì, trực tiếp thân thể hướng phía dưới đè ép đem thân thể nàng kéo xuống về sau trực tiếp đem nâng chân lên, như gió thu quét lá rụng hướng về người cuối cùng công kích mà đi. Vẹn vẹn chỉ là hai ba cái hô hấp công phu mà thôi, trước mặt ba cái cường tráng cự hán liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Quái vật Hùng Lao Tam lúc này phảng phất sợ choáng váng đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, hướng về Tần Phàm không thể tin mở miệng nói đến. Hiện tại dọa chân đều mềm nhũn, nếu không đã sớm chạy trốn, không nghĩ tới mình bình thường dựa vào sinh tồn ba tên tay chân tại Tần Phàm trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đây là nơi nào đến sát thần? Chẳng lẽ đây là yêu quái sao? Tường đồng vết sắt. Lúc này xung quanh loạn tung tung kẹo, nhộn nhịp nghị luận, tình cảnh vừa nãy bọn họ đều nhìn thấy trong mắt, Tần Phàm phảng phất tựa như siêu nhân đồng dạng, đối phó ba người mỗi người đều là một chiêu mà thôi. Lan. Tần Phàm không nói thêm gì, quay đầu lôi kéo chúng nữ hướng về một phương hướng khác đi đến. Đối với Hùng Lao Tam hắn nhìn một chút tâm tư đều không có, vẹn vẹn chỉ là một cái nhìn sắc mặt người sinh tồn phế vật mà thôi, hắn đều chẳng muốn lãng phí chân khí của mình. Tần Phàm ca, ta cũng muốn học tập cổ võ, giống ngươi vừa rồi như thế. Long nữ nhịn không được hai mắt sáng lên hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra. Vừa rồi mấy người bọn họ đều không có nói chuyện, sợ hai quấy rầy đến Tần Phàm, thế nhưng Tần Phàm anh tư sát sảng thân ảnh đã sớm khắc sâu vào bọn họ trong đầu. Yên tâm đi, sẽ có một ngày ngươi sẽ hướng ta như vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đi thôi, chúng ta đồ vật còn không có mua đâu. Tần Phàm hướng về Long nữ khẽ mỉm cười. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, mới vừa tới nơi này lại đụng phải sự tình vừa rồi, đồ vật cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tần Tiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, liền hướng về phía trước tiếp tục đi, có ca ca của mình tại hắn là hoàn toàn không lo lắng. À, đây là vật gì? Đúng lúc này, Long nữ nhìn xem Tâu Ngưng ngồi xổm xuống trong tay cầm đồ vật, nhịn không được phát ra nghi vấn âm thanh. Chỉ thấy lúc này Tâu Ngưng trong tay cầm một đầu phảng phất màu đỏ đồng dạng sợi dây, nhưng lại phía trên có màu đen để người căn bản không phân rõ rốt cuộc là thứ gì. Đây là bị hắc cẩu máu ngâm qua dây đỏ, có đổi ma tác dụng. Nhưng để phòng vạn nhất vẫn là mua một vài thứ lưu tại trên thân dự bị a. Tần Tiên một bên trả tiền về sau đem đồ vật trang đến trong túi đeo lưng của mình, một bên hướng về Long nữ chậm rãi mở miệng giải thích. Những vật này hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, chỉ là tại trên lớp học qua mà thôi. Thần ký như vậy, ta đối với lần này càng ngày càng mong đợi. Long nữ nhịn không được hai mắt phát sáng chậm rãi mở miệng nói đến. Những chuyện này hắn vẹn vẹn tại phim truyền hình bên trong cùng trong sách nhìn qua mà thôi, không nghĩ tới một ngày kia thế mà lại phát sinh ở bên cạnh mình. Hắc cầu máu, Lạc Dương xúc, móng lửa đen. Tần Tiên một bên kiểm tra ba lô bên trong đồ vật, một bên lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói ra. Nghĩ đến có hay không đồ vật đầy đủ, chúng ta đi thôi, đồ vật chuẩn bị đều không sai biệt lắm, đầy đủ lần này sử dụng, những thứ khác cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa như thế nào. Sau một lát, Tần Tiên ngẩng đầu lên hướng về mấy người chậm rãi mở miệng nói ra, có lẽ mua đồ vật đều đã mua tốt đến mức có thể hay không dùng được liền coi là chuyện khác. Bằng hữu, các ngươi là tính toán đi trộm mộ à? Đúng lúc này, bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên chui ra, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu hướng về mấy người mở miệng nói ra. Thoạt nhìn vẹn vẹn chỉ là cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, thế nhưng đầy mặt tóc lộn xộn, phảng phất rất nhiều năm chưa giặt đồng dạng, trên mặt cũng là râu đâm đâm muốn nhiều lôi thôi có nhiều lôi thôi. Thế nhưng cái kia hai tay lại dị thường trắng nõn, phảng phất giống như là nữ tử tay đồng dạng, ba tháng không dính dương xuân thủy, vô cùng đến tinh tế. Ngươi muốn làm gì? Tần Tiên nhịn không được trực tiếp đứng ở Tần Phàm sau lưng, chậm rãi lộ ra chính mình cái đầu nhỏ chiều bái lên trước mặt nam tử mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới đã đều chuẩn bị đi, lại tại lúc này đột nhiên xông tới một cái nam sinh không biết hắn muốn làm gì. Cô nương, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến để cử một vài thứ. Nói không chừng đối các ngươi lần này sẽ có trợ giúp. Tên nam tử kia nhịn không được hướng về phía sau lui một bước, sau đó phất phất tay xấu hổ mở miệng nói ra. A, ngươi là thế nào biết chúng ta là tính toán đi chỗ mộ, có phải là từ mới vừa vào cửa thời điểm ngươi liền bắt đầu đi theo chúng ta? Long nữ lúc này nhịn không được từ Tần Phàm đứng phía sau đi ra, bóp lấy thắt lưng chỉ vào nam tử đối diện há miệng vấn đạo. Có Tần Phàm tại hắn từ trước đến nay không biết sợ hãi là cái gì. Từ các ngươi mua đồ vật, liền xem như cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra, căn bản không cần nghĩ liền có thể biết các ngươi rốt cuộc muốn đi làm chuyện gì, chỗ nào còn cần theo dõi các ngươi. Nam tử kia nhịn không được liếc mắt, mở miệng nói ra. Lại là hắc cầu máu, lại là móng lửa đen, liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra bọn họ là chuẩn bị đi chôn mộ, bằng không cái nào người bình thường sẽ mua những vật này. Khu cụ Long nữ nhịn không được xấu hổ sờ một cái mũi của mình, ho khan hai tiếng, hắn không nghĩ tới đối phương là từ bọn họ mua đồ vật bên trên liền trực tiếp suy đoán đi ra. Vị bằng hữu này, nói đi, ngươi đến cùng nghĩ chào hàng thứ gì, nếu như chúng ta không cần lời nói, liền mời ngươi mau mau rời đi nơi này. Tần Phàm lúc này nhíu mày, hướng về nam tử trước mặt mở miệng nói ra. Tại chỗ này hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp phải chào hàng nhân viên. Ngươi tốt, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Phục Hy, tất cả mọi người gọi ta phụ thần. Không có ta vẽ không ra được lá bùa. Nam tử kia lúc này nhịn không được đẩy mặt hưng phấn hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra, phảng phất là sợ hãi người nào không quen biết hắn đồng dạng. Phục Hy. Tần Phàm nhịn không được đầu tiên là sửng sở, sau đó nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nếu biết rõ, Phục Hy có thể là trong truyền thuyết thượng cổ thần một trong, không nghĩ tới tại lúc ấy lại có người dám dùng danh hào của hắn xem như danh tự, người trẻ tuổi này cũng quá lớn gan rồi, có một số việc có thể là phạm kiêng kỵ. Tiểu tử này lại đi ra khoác lác. Đúng lúc này, một tiếng không hài hòa đến âm thanh truyền vào đến Tần Phàm đến trong lỗ tai. Cũng không biết lần này có người hay không sẽ bị lừa. Một gã đồng bạn khác cũng không nhịn được mở miệng nói đến. Các ngươi có nghe nói không, lần trước chính là có người mua hắn phủ, chỉ lên núi săn thú thời điểm trực tiếp liền bị lao hổ ăn. Lúc này xung quanh ầm ĩ khắp trốn âm thanh, truyền vào đến Tần Phàm trong lỗ tai, hắn nhịn không được sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, muốn nhìn hắn giải thích như thế nào. Khụ khụ, những cái kia đều là phàm phu tục tử, làm sao có thể dùng đến ta đến lá bùa. Cái kia kêu Phục Hy nam tử nhịn không được cười cười xấu hổ, phất phất tay đem người xung quanh đuổi đi về sau, hướng về Tần Phàm tiếp tục tràn đầy tự tin mở miệng nói ra. Bán thế nào? Tần Phàm nhịn không được cười khổ một tiếng, tùy ý mở miệng nói ra. Vừa rồi hắn đã dùng thấu thị năng lực nhìn qua, lá bùa này bên trên cũng không có linh khí ba động, hắn cũng không có tiếp tục để ý. Bằng hữu, ta cho ngươi biết, ta có thể là Phục Hy thứ 198 thay mặt cách đời truyền nhân, những lá bùa này đều là chân tài thực học, ngươi không muốn không tin. Người tuổi trẻ kia nhịn không được đánh gãy Tần Phàm lời nói, hướng về phía trước nhảy một bước, một bên đưa tay đem chính mình trong ngực một sấp lá bùa lấy ra ngoài, tại trên không ngã quét quét vang, một bên hướng về Tần Phàm bất mãn mở miệng nói ra. Nói tiếng người. Tần Phàm nhịn không được liếc mắt, tức giận mở miệng nói đến. Cũng không biết người này trong đầu đến cùng là thế nào nghĩ, thế mà còn đem chính mình nói thành là Phục Hy truyền nhân. Người nào nếu như được Phục Hy truyền thừa đến lời nói, không chừng tại cái nào vùng núi hẻo lánh bên trong ổ tu luyện, chỗ nào có thể chạy đến đường quốc lộ đi lên nói ra. Chủ yếu nhất là, đây chỉ là trong truyền thuyết chuyện thần thoại xưa mà thôi, làm sao có thể quả thật. Huynh đệ, ngươi nhìn trong tay của ta tấm đồ này, chính là hỏa cầu phù, tương đương với trong miệng các ngươi hỏa hệ dị năng giả đồng dạng, xé nát về sau có thể thả ra một cái hỏa cầu đến, vẹn vẹn cần xé nát hướng về trước mặt ném đi qua là được rồi. Phục Hy nhịn không được hướng về phía trước nhảy một bước, đứng ở Tần Phàm trước mặt đem miệng dán vào hắn lỗ tai, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hướng về bốn phía quan sát một cái, phản phất sợ hãi bị người khác phát hiện cái gì đồng dạng. Có thể hay không đừng thần bí như vậy, hề hề, là ngươi cùng làm bán hàng đa cấp đồng dạng. Tần Phàm nhịn không được liếc mắt mở miệng nói ra, sau đó vừa tiếp tục nói, thứ này thật có thần kỳ như vậy, nói thật, đến cùng dùng như thế nào? Phục Hy cười cười xấu hổ về sau căn bản là không có bị Tần Phàm cho đâm thủng xấu hổ lại tiếp tục mở miệng nói ra, cách dùng chính là mới vừa nói như thế, chẳng qua là mấy tấm bên trong mới có một tấm có tác dụng mà thôi, không có cách nào. Ta tư lịch còn, không có cách nào bảo đảm tỷ lệ thành công. Chuẩn xác chút, mấy tấm sẽ có một tấm. Tần Phàm nhịn không được tức giận mở miệng nói ra, nếu như mấy tấm liền có một tấm thật lời nói, như vậy lá bùa chẳng phải là đầy đường. Hắn sâu trong nội tâm là không tin, thế nhưng cũng ôm mong đợi thái độ, nếu biết rõ, cổ võ tu luyện giả là phi thường chân quý. Nhưng hệ khác tu luyện giả chân quý hơn, nhất chu thảo là trận pháp sư, liền thuộc về là tương đối chân quý một loại. Thế nhưng vẫn là không có cách nào cùng phụ chú sư đánh đồng, đương nhiên, phụ chú sư tu luyện cũng càng thêm khó khăn, về sau nếu như đạt tới đồng dạng cảnh giới, ai mạnh ai yếu liền không nói được rồi. Mấy tấm, mấy chục tấm, mấy trăm tấm, thứ này không xác định, muốn nhìn nhân phẩm. Phục Hy một bên đem bộ ngực của mình đập vang ầm ầm, một bên chậm rãi mở miệng nói ra, căn bản là không có ý thức được mình rốt cuộc có cỡ nào xấu hổ. Khoan lác, Long nữ nhịn không được nhảy ra ngoài trộn lẫn một cái mặt quỷ, đầy mặt không tin mở miệng nói ra. Hắn liền dị năng giả đều không có gặp qua, cho nên nói đối với Phục Hy lời nói hoàn toàn không tin. Huynh đệ, ta chỗ này còn có một chút mặt khác đặc thù thuốc, muốn hay không cân nhắc đến điểm. Nhìn xem chúng nữ xinh đẹp gương mặt, Phục Hy nhịn không được tiến tới Tần Phàm bên thai đẩy mặt hèn mọn mở miệng nói ra. Với đã phá giấy bán thế nào? Tần Phàm nhịn không được trợn mắt chừng một cái hướng hắn mở miệng nói ra, chẳng qua là nghĩ nhanh lên đem hắn cho đuổi đi mà thôi. Dễ nói, 1000 khối tiền một tấm, cũng liền thu cái ra vốn. Phục Hy nhịn không được ánh mắt sáng lên, hướng về Tần Phàm mở miệng nói đến. Nếu biết rõ, hắn tu luyện lá bùa có thể là dị thường chật vật không nói, liền mỗi ngày tiêu hao tài liệu đều là một cái con số trên trời, nếu như không dựa vào lá bùa đến kiếm tiền lời nói, nàng sợ là chính mình cũng không có cách nào sống sót. Tần Phàm nhịn không được kém chút từng ngụm nước phun ra ngoài, Phục Hy trong tay giấy ít nhất cũng có mấy trăm tấm, một cái nhìn sang. Thế mà 1000 khối tiền một tấm, cũng chính là nói nàng cái này một cái thế mà liền có hơn 100 vạn, quả thực so nhân dân tệ còn muốn đáng tiền. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi, liền làm thể nghiệm và quan sát một cái dân tình, ta làm nghề này cũng thật cực khổ, phảng phất sợ hai Tần Phàm không muốn đồng dạng, Phục Hy nhịn không được hướng về phía trước nhảy một bước, đầy mặt lo lắng hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra. Vừa rồi hắn đã quan sát rất lâu, xác định đây là một cái lớn người mua mới ra ngoài, nếu không người bình thường căn bản mua không nổi. Kaka, đem trong tay hắn đổ vật mua lại à, ta có một loại trực giác, hẳn là sẽ hữu dụng. Đúng lúc này, Tần Tiên một bên nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, một bên chậm rãi mở miệng nói ra. Cũng không biết là vì cái gì, vừa rồi có một loại đặc thù cảm giác đang không ngừng ám chỉ nó mua lại.
Tốt.
Tần Phàm đầu tiên là sửng sở, sau đó mở miệng nói đến. Mặc dù nói không ra vì cái gì, nhưng mình tỉ tỉ nói chính mình liền không có lý do tiếp tục nói bậy. Sau đó không nói thêm gì, cầm trong tay một tấm thẻ ngân hàng nhét vào Phục Hy trong tay, về sau liền thuận tay đem trong tay hắn lá bùa nhận lấy. Chương 918, đại kết cục. Chương 918, đại kết cục. Mặc dù nói trên đường đi cười cười nói, thế nhưng không chịu nổi dòng dã thời gian một ngày, cuối cùng mấy người còn hài là không được. Tần Phàm, ngươi xác định phía trước có cư trú địa phương sao? Tô Ngưng nhìn xem phía trước cũ nát thôn xóm, thấp giọng mở miệng nói ra. Một cái liền có thể nhìn sang, phía trước phảng phất là nguyên thủy bộ lạc. Ánh mắt của nàng nhìn qua Tần Phàm, thâm tình chân thành. Có lẽ có cư trú địa phương, chẳng qua là không có phát triển mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dù sao đều đã đi tới nơi này, phía trước nàng đã tìm đọc qua tài liệu, xung quanh mấy chục dặm liền vẹn vẹn chỉ là có chỗ này thôn xóm mà thôi. Những đi nơi nào liền hoàn toàn không biết trong tay. Tần Phàm, ngươi nhìn phía trước bờ sông, có một cái trống thuyền người, chúng ta đi hỏi hỏi một chút. Tô Ngưng lúc này lại khôi phục nét mặt hưng phấn, vừa đi theo Tần Phàm sau lưng một bên đưa tay chỉ nơi xa bờ sông, một lão giả hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra. Đi thôi, dù sao chúng ta đi tới nơi này về sau một mảnh lạ lẫm, cái gì cũng không biết, vừa vặn tìm người hỏi một chút cũng không tệ. Tần Phàm nhẹ gật đầu liền mang theo mấy người hướng về bờ sông đi đến, chỉ thấy lúc này một lão giả đứng ở nơi đó chống đỡ thuyền, trong miệng hét lớn sơn ca, phảng phất là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Đại gia, chúng ta muốn thỉnh giáo một cái, phía trước cái này thôn làng bên trong có hay không cư trú địa phương? Tần Phàm đi tới gần về sau, hướng về lão giả khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Các ngươi là từ bên ngoài người tiến vào? Lão giả kia nhìn xem mấy người đến đầu tiên là biến sắc, sau đó ngừng trong miệng mình ca dao, hướng về mấy người mở miệng vấn đạo. Chỉ thấy trước mặt lão giả cùng bình thường lão giả không hề cùng, trên cổ mang theo một chuỗi xương cốt chế tạo thành dây chuyền, trong tay cầm một cái roi, phía sau còn đeo một bộ phảng phất là mai rùa đồng dạng đồ vật, chủ yếu nhất là bên cạnh còn dắt một con chó, da lông đen nhánh đến tỏa sáng. Là, chúng ta là đến Thái Cổ Thần Sơn lịch luyện người, buổi tối hôm nay đến nơi này, cho nên muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai lại đi trong núi. Tần Phàm hướng về lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi, ta khuyên các ngươi từ đâu tới thì về lại nơi đó à, tốt nhất là buổi tối hôm nay liền suốt đêm xuất phát, bằng không chuyện gì phát sinh lời nói sẽ không tốt. Lão giả kia một bên vuốt ve một cái bên cạnh mình hắc cầu da lông, một bên chậm rãi mở miệng nói ra. Ra ra, không biết trong này đến cùng có cái gì ẩn tình, có thể hay không cho chúng ta giảng giải một cái. Tô Ngưng hướng về phía trước nhảy một bước, mở miệng nói ra. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến được nơi này, làm sao có thể nhìn cũng chưa từng nhìn một cái liền trực tiếp để hắn trở về. Tiểu cô nương ngươi biết không, ta có một cái tôn nữ cũng có thể có ngươi lớn như vậy. Nhìn xem Tô Ngưng mặt bên cạnh lão giả, đầu tiên là sức sở, sau đó trong mắt lộ ra hồi ức thần sắc từng chữ nói ra chậm rãi mở miệng nói ra. Ra ra, vậy ngươi tôn nữ nàng bây giờ ở nơi nào a? Có phải là đi trong thành đi học? Tô Ngưng nháy chính mình thuần khiết mắt to, hướng về lão giả chậm rãi mở miệng vấn đạo. Nàng đã chết. Lão giả chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, thậm chí Tần Phàm đều có thể phát hiện một cái hơn 70 tuổi lão nhân, viền mắt vậy mà mơ hồ đỏ lên. A. Tô Ngưng đầu tiên là sức sở, đột nhiên hướng về phía sau lui một bước, không biết lão giả vì cái gì đột nhiên nói ra lời như vậy. Cái này trong núi có gì đó quái lạ, các ngươi vẫn là nhanh rời đi thôi, tại 10 năm trước đây, tôn nữ của ta liền bị trong núi yêu quái cho bắt đi, nếu không ta cũng không đến mức hiện tại chỉ có một người. Đây cũng là ta vì cái gì muốn để các ngươi rời đi nguyên nhân vị trí, mà còn trong thôn có quỷ dị vật chất, nếu như không phải người địa phương lời nói, người ngoài căn bản là không có cách nào sống lâu dài đi xuống. Lão giả kia một bên nhìn xem Tô Ngưng một bên chậm rãi mở miệng nói ra, phản phất là nhìn thấy chính mình chết đi nhiều năm thân tôn nữ đồng dạng. Lão nhân gia, hy vọng có thể đưa cho chúng ta giảng giải một cái, đến cùng có gì đó cổ quái. Trang Hân Di mở miệng nói ra, chỉ là tùy tiện đến Thái Cổ Thần Sơn thám hiểm mà thôi, không nghĩ tới thế mà lại gặp phải chuyện ly kỳ như vậy. Truyền thuyết Thái Cổ Thần Sơn là thánh khiết biểu tượng, thế nhưng dưới chân núi lại trấn áp ác ma, mặc dù nói đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, thế nhưng tại 10 năm trước ban đêm, đột nhiên có một tràng khói đen càn quét toàn bộ thôn, có mười mấy tên hài đồng trực tiếp liền biến mất, cho nên nói thôn trực tiếp liền trống, bên trong vẹn vẹn chỉ là có mấy hộ nhân gia mà thôi. Lão giả kia một bên dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, một bên chậm rãi mở miệng nói ra. Lão nhân gia, cái kia không biết có thể hay không dẫn chúng ta đi phía trước trong thôn tá túc một đêm. Tần Phàm mở miệng nói ra, dù sao hiện tại đã đến trạm vào tối, nếu như mở bí bảo đi trở về lời nói, thời gian khẳng định muốn không còn kịp rồi, mà còn trải qua một đường buôn ba, mấy người cũng mệt nhọc. Đi thôi, ta mang các ngươi đi phía trước trong thôn cư trú một đêm, thế nhưng các ngươi nhất định muốn ghi nhớ, buổi tối tuyệt đối không cần đi ra, nếu không chuyện gì phát sinh cũng không chịu trách nhiệm. Lão giả một bên bất đắc dĩ thở dài, một bên mang theo mấy người hướng thôn phương hướng đi đến, nếu như không phải nhìn xem Tông Ngưng lớn lên giống mình lời của cháu gái, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ra ra, vậy ngươi một người tại bờ sông mới vừa rồi là đang làm gì nha? Tông Ngưng xít sao cùng tại lão sư sau lưng, ngay chính mình thiên chân vô tá mắt to, há miệng vấn đạo. Trong thôn này nguyên bản đều là trông coi sông người, lại kêu sông phủ, chỉ bất quá nhiều năm trước đây liền phát sinh qua cùng loại chuyện quỷ dị, cho nên nói đại đa số người đều dọn đi rồi, những người còn lại cũng chết thì chết thương thì thương, hiện tại sông phủ cũng chỉ thừa lại ta một người. Lão nhân ánh mắt lộ ra hồi ức thân sắc, hướng về Tông Ngưng chậm rãi mở miệng nói ra. Trong truyền thuyết, trông coi sông người. Tần Phàm đầu tiên là sửng sở, sau đó mở miệng khẽ hô nói. Nếu biết rõ, trông coi sông người thân phận là thần bí nhất, người bình thường căn bản là không thể nào hiểu được. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua trông coi sông người sao? Lão giả kia ngẩng đầu hướng về Tần Phàm nhìn lại, cho đến lúc này Tần Phàm mới phát hiện lão nhân lại là trong truyền thuyết trùng đầu người. Truyền thuyết loại này con mắt trời sinh liền có thần bí lực lượng, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, cũng là sông phủ bên trong người nổi bật. Truyền thuyết bất luận cái gì một con sông phía dưới đều ở oán linh cùng oan hồn, vô cùng không sạch sẽ, cho nên nói cùng sông phủ loại này chức nghiệp liền theo thời thế mà sinh, vì chính là bảo vệ xung quanh mắt tính. Tần Phàm hướng về lão nhân gật gật đầu mở miệng nói ra. Trong lòng dâng lên một cỗ tôn kính cảm giác, loại này thân phận là bị Viêm Hoàng Châu không cho phép, bởi vì thuộc về phong kiến mê tín. Thế nhưng Tần Phàm biết, sông phủ tồn tại ý nghĩa chính là vì thủ hộ bách tính, cho nên nói cả một đời đều tại vất vả vất vả. Không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có người nghe nói qua sông phủ tồn tại, người trẻ tuổi không đơn giản á. Lão giả khẽ mỉm cười, hướng về Tần Phàm nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Sau đó trên đường đi vậy mà không có tiếp tục nói thêm cái gì, liền đi vào trong thôn. Thôn trưởng, mấy vị này là đúng lúc này, một người trung niên nam tử đi tới, hướng về thôn trưởng chậm rãi mở miệng vấn đạo. Nếu biết rõ đã liên tục mười mấy năm không có người tới qua trong thôn, mà còn đây cũng là lần thứ nhất thôn trưởng mang người khác trở về. Mấy vị này là người qua đường, buổi sáng ngày mai liền sẽ đi, không có gì đáng ngại, để bọn họ tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Thôn trưởng hướng về trước mặt nam tử trung niên lắc lắc tay chậm rãi mở miệng nói ra. Người ngoài tại chỗ này ở lâu dài lời nói, sẽ có chuyện quái dị phát sinh, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là một đêm lời nói, căn bản không có cái gì. Xung quanh mấy vị thôn dân cao mày hướng về bên cạnh tối lui, tất nhiên thôn trưởng đã nói chuyện, như vậy cũng không có cần phải nói thêm cái gì. Căn phòng này đã nhiều năm không có ở qua, các ngươi liền ở lại đây à, ghi nhớ, buổi tối tuyệt đối không cần đi ra, không quản chuyện gì phát sinh, buổi sáng ngày mai các ngươi liền mau rời đi nơi này à. Lão giả đem bọn họ đưa đến trong một gian phòng về sau liền bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài. Truyền thuyết trong đêm thái cổ thần sơn sẽ có chuyện quỷ dị phát sinh, cho nên nói hắn mới đem bọn hắn cho chứa chấp xuống. Tốt, lão nhân gia cảm ơn ngươi, sáng thiên nhất sớm chúng ta liền rời đi, buổi tối hôm nay liền nhiều thêm cái dậy. Tần Phàm hướng về lão nhân ôm một hồi nằm đấm, mở miệng cảm ơn mở miệng nói ra. Hắn có thể cảm giác được, cái thôn này có bí mật, thế nhưng hắn lại không có hứng thú đi thăm dò. Đúng, cái này ngọn đèn thanh đồng đang liền xem như đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thật tốt đảm bảo nó. Lão giả lúc ra cửa phảng phất như nhớ tới cái gì đồng dạng, từ trong túi sách của mình chậm rãi lấy ra một chiếc thanh đồng đăng, đưa cho Tô Ngưng, ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc, phảng phất giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. "Gia gia, đây là tôn nữ của ngươi trước đây đã dùng qua đồ vật sao?" Tô Ngưng tại lão giả bên cạnh nhu thuận mở miệng nói ra, hắn có thể cảm giác được. Hắn trước đây khi còn sống tốt thường xuyên sẽ cùng cái này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng làm bạn, thế nhưng từ khi nàng bị bắt đi về sau liền không có người phản ứng qua, hôm nay đem hắn đưa cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn tốt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Lão giả đưa tay do dự sau một lát vẫn là hướng về Tông Ngưng tóc sờ soạng. Viên mắt một nháy mắt liền đỏ lên, căn bản không tưởng tượng nổi một cái 70 lão giả thế mà còn có như thế lớn cảm xúc. Tần Phàm ca, ta cảm giác lão nhân gia kia thật không dễ dàng. Tông Ngưng sờ một cái sờ lấy trong tay thanh đồng cổ đăng, một bên hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra, viên mắt cũng hơi ửng đỏ, nàng có thể cảm giác được lão nhân gia trong lòng loại kia tình cảm. Thứ này không đơn giản, ngươi thật tốt thu. Tần Phàm lắc đầu hướng về Tông Ngưng chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù nói hắn có thấu thị năng lực, nhưng cũng không có nhìn ra đoạn này thanh đồng đăng có cái gì quái dị địa phương, thế nhưng trực giác nói cho hắn cái này thanh đồng cổ đăng không đơn giản. Chỉ thấy lúc này thanh đồng cổ đăng Tông Ngưng trong tay phảng phất lại có sinh mệnh đồng dạng, trong đó đèn đuốc không ngừng chập chờn. Tông Ngưng chăm chú nhìn chằm chằm bức đèn, phảng phất mê muội đồng dạng. "Tốt, buổi tối hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút ta, buổi sáng ngày mai chúng ta lại đi trong núi nhìn xem, nếu có chuyện gì đó không hay lời nói, chúng ta liền làm ngày trực tiếp rời đi nơi này." Tần Phàm một bên chậm rãi tại cửa ra vào vô lăng ngồi xuống, một bên hướng về mấy người mở miệng nói ra. Cái vòng này mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quá quái dị, chỉ là một cái phổ thông thôn mà thôi, không nghĩ tới thế mà gặp trong truyền thuyết trông coi sông người. Lúc này hắn nhớ tới ban ngày gặp phải lão giả lúc trong tay cái tia roi, nếu như không có dự liệu sai, cái tia roi hẳn là mỗi một tên trông coi sông người đi theo cả đời roi. Truyền thuyết chân chính trông coi sông roi là dùng ngô đồng mục chế tạo thành, mà còn nhất định phải là phượng hoàng nghỉ lại qua ngô đồng mục, cuối cùng dùng hắc cầu máu ngâm sau đó liền có trừ tà tác dụng. Tần Phàm, không biết vì cái gì, ta giả có loại một loại cảm giác xấu, phảng phất sẽ phát sinh chuyện gì đồng dạng đúng lúc này, Tô Ngưng đồng dạng bàn làm đến Tần Phàm bên người. Hoặc hắn bộ dáng ngồi xếp bằng, hướng về Tần Phàm chậm rãi mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh nghỉ ngơi đi. Tần Phàm hướng về Tô Ngưng khẽ mỉm cười, sờ lên mái tóc của nàng, sau đó mở miệng nói ra. Tô Ngưng không nói thêm gì, hắn cảm giác trong lòng mình có một cỗ bực bội cảm giác, thế nhưng nói không nên lời đến cùng là tư vị gì. Ban đêm rất nhanh liền tiến đến, mấy người đều đem mang theo người y phục đem ra, nơi này ban đêm dị thường băng lãnh, phản phất căn bản không phải người có thể ở địa phương đồng dạng. Lạnh quá A Lê Ly hướng về Tô Ngưng phương hướng nhích lại gần, sau đó âm thanh run lẩy bẩy chậm rãi mở miệng nói ra, thậm chí cũng có thể cảm giác được hắn khuôn mặt nhỏ biến thành tái nhợt. "Huyền Tinh tỷ, ngươi đây là làm sao vậy? Sắc mặt như thế trắng xám, chỗ nào lạnh nhà, vì cái gì ta một chút cũng không có cảm giác được?" Tô Ngưng nghi ngờ mở miệng nói ra, đồng thời cũng nhìn xuống xung quanh mấy người, trừ Tần Phàm bên ngoài, mỗi người đều đem y phục cho che phủ rất căng rất căng. "Tiểu manh, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được nhiệt độ giảm xuống sao?" Lê Ly âm thanh run rẩy hướng về Tô Ngưng mở miệng vấn đạo. Chỉ thấy bọn họ đã sớm đem áo đông lấy ra quấn tại trên thân, mà Tô Ngưng vẹn vẹn chỉ là một kiện áo khoác mà thôi, phản phất căn bản không biết lạnh đồng dạng. "Không có à, ta cảm giác cùng trắng thiên nhất dạng, thậm chí so ban ngày còn muốn ấm áp rất nhiều, một điểm lạnh cảm giác đều không có." Tô Ngưng nghi ngờ mở miệng nói ra. "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng tiểu manh trong tay thanh đồng cổ đang có quan hệ, các ngươi hướng về phương hướng của hắn tới gần thử một lần." Đúng lúc này, Tần Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, âm thanh tại bốn phía dần dần vang lên. Hắn ánh mắt xít sao chằm chằm rơi xuống tông ngưng trong tay thanh đồng cổ đăng phía trên. Quả nhiên, cảm giác không có lạnh như vậy mấy người mở miệng nói ra. Mới vừa rồi còn dị thường băng lãnh, phản phất toàn thân trần trụi tại băng thiên tuyết địa đồng dạng, nhưng lúc này tựa như điểm một đống lửa đồng dạng. Nhanh lên nghỉ ngơi đi, đèn này có gì đó quái lạ, thế nhưng cụ thể có cái gì chỗ thần kỳ nhưng lại không biết, không cần tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục buôn ba. Tần Phàm lại lần nữa ngồi xếp bằng, một bên phun ra nuốt vào hô hấp lấy một bên hướng về mấy người mở miệng nói ra. Nhưng hắn trong lòng cũng dâng lên một tia lòng cảnh giác, một cái xa lạ lão giả đưa ra vật chân quý như vậy, rõ ràng liền có khả nghi chỗ, mặc dù lão giả nói là cháu gái của mình khi còn sống đồ vật, nhưng trong đó thật giả liền thật rất khó giới định, duy nhất phương pháp chính là đề cao cảnh giác. Mấy người không nói thêm gì, liền cùng một chỗ vây quanh tông ngưng nghỉ ngơi xuống dưới. Giống. Đột nhiên đúng lúc này, có một thân dạ thu giống lên một tiếng từ nơi xa đột nhiên vang lên. Tần Phàm, trong này sẽ không phải thật sự có yêu quái a? Tâu ngưng nhịn xuống âm thanh run rẩy mở miệng nói ra, nàng cũng nói không nên lời trong lòng mình đến cùng là cảm giác gì, có một vẻ khẩn trương, nhưng cũng có một tia kích động. Đừng nghĩ như vậy nhiều, một chút trong núi sâu đều sẽ có manh thú. Tần Phàm cao mày chậm rãi mở miệng nói ra, chẳng qua là vì an ủi mấy người mà thôi. Trong lòng hắn có thể cảm giác được, đó cũng không phải bình thường dã thú, bởi vì trong thanh âm này có một tia chân khí ba động, nếu như không phải là bởi vì hắn đột phá, cũng không cảm giác được. Tần Phàm, ngươi, các ngươi có nghe đến hay không một loại âm thanh, chính là cảm giác phảng phất có người tại bên tường ma sát vách tường đồng dạng. Tâu ngưng lúc này run một cái, đầy mặt trắng xám, ôm chặt lấy bên cạnh Tâu ngưng hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra. Tần Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ghé mắt lắng nghe, thế nhưng nàng căn bản cái gì cũng không có cảm giác được. Tần Phàm, ta cũng nghe đến loại kia âm thanh, nhưng lại khi có khi không. Trần Tần Tiên lúc này cũng chậm rãi hướng về Tần Phàm mở miệng nói ra, khuôn mặt nhỏ thay đổi đến trắng bệnh, căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, chủ yếu nhất là loại này âm thanh quá tra tấn tinh thần. Vâng. Tần Phàm không nói thêm gì, một nháy mắt liền đem chân khí trong cơ thể của mình cho phóng thích ra ngoài, dọc theo vách tường chậm rãi bắt đầu hành động, một nháy mắt, trong phòng liền nóng lên. Thế nhưng quan sát một lần về sau vẫn là không phát hiện chút gì. Không có. Tâu ngưng hướng về Tần Phàm lắc đầu, khuôn mặt nhỏ chậm rãi khôi phục lại. Tốt, nhanh lên nghỉ ngơi đi, không nên nghĩ như vậy nhiều. Tần Phàm hướng về hai nữ cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn càng ngày càng cảm thấy nơi này không đơn giản, nhưng là lại nói không nên lời là cảm giác gì, tốt tại vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đêm mà thôi. Vấn đề là không biết là cái thôn này lúc đầu vấn đề vẫn là mấy người đến vấn đề, tất cả những thứ này đều chỉ có chân chính thăm dò về sau mới có thể phát hiện. Tốt tại nửa đêm về sáng chuyện gì đều không có phát sinh, thời gian rất nhanh, một đêm rất nhanh liền đi qua. Buổi sáng, một trận gà gáy âm thanh đem mấy người từ giấc mộng bên trong chậm rãi đánh thức tới. Buồn ngủ quá a, đêm qua như vậy buổi tối mới ngủ, căn bản không muốn rời giường. Tâu ngưng mở miệng nói đến, luôn luôn là Tâu ngưng, hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà chính mình sẽ không muốn rời giường. Không có a, Huyền Tinh tỷ, đêm qua cảm giác ngủ ngon dễ chịu nha, thậm chí so trong nhà ngủ đến đều dễ chịu. Tâu ngưng đầy mặt nghi ngờ mở miệng nói ra, đêm qua hắn cảm giác tâm thần mình yên tĩnh, tâm vô bằng vụ, rất nhanh liền trực tiếp tiến vào trong giấc ngủ. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này à, nơi này buổi tối hôm nay khẳng định không thể ở lại nữa rồi. Tần Phàm lúc này nhìn quanh bốn phía về sau chậm rãi đi đến gian phòng cửa ra vào, đem phòng ở cho mở ra, hướng về mấy người mở miệng nói ra. Tâu ngưng không nói thêm gì, đứng dậy hướng về ngoài cửa bước nhanh đi đến, hướng về trên vách tường nhìn, hắn cấp bách nghĩ nghiệm chứng một chút đêm qua mình rốt cuộc có nghe lầm hay không, thế nhưng để hắn thất vọng là, vách tường lồi lõm cùng hôm qua thiên nhất sở đồng dạng, căn bản là không có vết cào. Đi. Đột nhiên, Tần Phàm sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng nơi nào có thời gian kịp phản ứng, bầu trời giàn nước, hạ xuống một đạo to lớn kinh lôi. Thái âm chân tinh từ đằng xa hiện lên, khác biệt chính là biến thành màu đỏ máu, đây là. Tần Phàm sắc mặt thay đổi liên tục, muốn mang Nhất Chu Thảo cùng với Tông Ngưng mấy người rời đi, nhưng không có thời gian để hắn phản kháng. Huyết Nguyệt. Nhiều năm qua đi, ngày xưa hạ giới Huyết Nguyệt lại một lần nữa giáng lâm, đây mới thực là tận thế. Ông. Giờ khắc này, bất luận là chỗ nào, bất luận là người nào, tinh thần của mọi người rung mạnh, một tôn lại một tôn to lớn hung thú từ thái âm chân tinh bên trong bay ra, gặp người liền thôn phệ. Thời gian đình trệ.